Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 26 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với tựa đề Một số nhận định của Linh Mục Ajay Kumar Singh, chuyên hoạt động xã hội tranh đấu công lý cho các nạn nhân cuộc bách hại tín hữu Kitô trong bang Orissa bên Ấn Độ. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của ông bà Laurent và Christelle Landet về lời Chúa soi dẫn bước đi trong cơn gian nan thử thách. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Giêsu là cửa dẫn chúng ta vào trong gia đình ấm êm của Thiên Chúa và sự hiệp thông với người. Chúng ta đừng sợ hãi bước qua cửa đức tin nơi Chúa Giêsu để cho người luôn ngày càng bước vào trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta ra khỏi các ích kỷ, các khép kín và các thờ ơ của chúng ta đối với tha nhân. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời khích lệ như trên trước mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về đề tài ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu đang từ Galilea đi lên thành Jerusalem, và dọc đường, Thánh sử Luca kể lại, có một người nọ tới gần và thưa với người, lạy Chúa, có ít người được cứu rỗi phải không? Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi một cách trực tiếp, không là điều quan trọng biết xem có bao nhiêu người được cứu rỗi, mà quan trọng hơn là biết đâu là con đường của ơn cứu độ. Và Chúa Giêsu trả lời câu hỏi bằng cách nói, các con hãy cố gắng vào cửa hẹp, bởi vì nhiều người sẽ tìm vào mà không thành công. Chúa Giêsu muốn nói gì vậy? Đâu là cửa mà chúng ta phải vào? Và tại sao Chúa Giêsu lại nói về cửa hẹp? Đức Thánh Cha trả lời như sau.
Questa porta è Gesù stesso. Lui è la porta. Lui è il passaggio per la salvezza.
Cửa đó là chính Chúa Giêsu, người là cửa, là đường cho sự cứu rỗi, người dẫn chúng ta tới Thiên Chúa Cha. Và cửa là Chúa Giêsu không bao giờ đóng, cửa này không bao giờ đóng, nó luôn luôn mở và mở cho tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ, không đặc ân. Bởi vì anh chị em biết không, Chúa Giêsu không loại trừ ai hết, có lẽ có ai đó trong anh chị em sẽ có thể nói với tôi. Nhưng mà thưa cha, chắc chắn là con bị loại trừ rồi, bởi vì con là một kẻ tội lỗi lắm. Con đã làm những điều xấu xa, con đã làm biết bao nhiêu trong cuộc sống. Không, bạn không bị loại trừ đâu. Chính vì điều đó mà bạn là người được ưa thích, bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn ưa thích kẻ có tội hơn, để tha thứ cho họ, để yêu thương họ. Chúa Giêsu đang chờ đợi bạn để ôm bạn vào vòng tay của người để tha thứ cho bạn. Đừng sợ, người chờ đợi bạn, hãy linh hoạt lên, hãy can đảm bước vào cửa của người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, hình ảnh cái cửa hay trở lại trong phúc âm và nhắc nhớ tới cửa nhà, cửa của tổ ấm gia đình, nơi chúng ta tìm thấy an ninh, tình yêu và hơi ấm. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, có một cửa làm cho chúng ta bước vào trong gia đình của Thiên Chúa, trong sự ấm áp của nhà Thiên Chúa, của sự hiệp thông với người. Tất cả chúng ta đều được mời gọi bước qua cửa đó, bước qua cửa của đức tin và vào trong cuộc sống của người và để cho người vào trong cuộc sống của chúng ta, để người biến đổi nó, canh tân nó, ban cho nó niềm vui tràn đầy và lâu bền. Ngày nay chúng ta bước qua trước biết bao nhiêu cửa, mời gọi vào bằng cách hứa hẹn một hạnh phúc, mà rồi chúng ta nhận ra rằng nó chỉ kéo dài một lát, nó cạn kiệt trong chính nó và không có tương lai. Nhưng tôi xin hỏi anh chị em, chúng ta vào qua cửa nào đây? Và chúng ta muốn cho ai vào qua cửa cuộc sống của chúng ta? Và Đức Thánh Cha mạnh mẽ mời gọi tất cả mọi người như sau.
Vorrei dire con forza, non abbiamo paura di varcare la porta della fede in Gesù, di lasciarlo entrare sempre di più nella nostra vita, di uscire dai nostri egoismi.
Tôi muốn mạnh mẽ nói rằng, chúng ta đừng sợ hãi bước qua cửa niềm tin nơi Chúa Giêsu để cho người ngày càng bước vào hơn trong cuộc sống chúng ta, để ra khỏi các ích kỷ của chúng ta, ra khỏi các đóng kín của chúng ta, ra khỏi các thờ ơ của chúng ta đối với tha nhân. Bởi vì Chúa Giêsu soi sáng cuộc sống chúng ta với một ánh sáng không tắt nữa. Nó không phải là một pháo bông, không phải là một ánh chớp, không. Nó là một ánh sáng yên tĩnh kéo dài luôn mãi và trao ban cho chúng ta bình an. Chúa Giêsu là ánh sáng mà chúng ta gặp nếu chúng ta bước qua cửa của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên cửa của Chúa Giêsu là một cửa hẹp, không phải bởi vì nó là một phòng tra tấn. Không, không phải vì vậy đâu. Nhưng bởi vì người đòi hỏi chúng ta mở con tim ra cho người, nhận biết chúng ta là kẻ tội lỗi cần đến ơn cứu rỗi của người, cần đến sự tha thứ của người, cần đến tình yêu của người, khiêm tốn tiếp nhận lòng thương xót của người và để cho người canh tân chúng ta. Trong phúc âm Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng là tín hữu Kitô không phải là một nhãn hiệu. Tôi xin hỏi anh chị em có phải là tín hữu Kitô của nhãn hiệu hay của sự thật? Mỗi người hãy tự trả lời trong thâm tâm mình nhé. Không bao giờ là tín hữu Kitô của nhãn hiệu, nhưng là Kitô hữu thực thụ của con tim. Là Kitô hữu là sống và làm chứng cho đức tin trong lời cầu nguyện, trong các việc làm bác ái, trong việc thăng tiến công lý và thực thi điều thiện. Toàn cuộc sống chúng ta phải đi qua cửa hẹp là Chúa Kitô. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria là cửa trời giúp chúng ta đi qua cửa đức tin để cho con mẹ biến đổi cuộc sống chúng ta như đã biến đổi cuộc sống của mẹ, để chúng ta đem tin vui của phúc âm tới cho tất cả mọi người. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
E concedite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni feciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã lại kêu gọi hòa bình cho dân nước Syria. Ngài nói, tôi tiếp tục theo dõi tình hình tại Syria với nỗi đau đớn lớn lao và sự âu lo. Việc gia tăng bạo lực trong một trận chiến huynh đệ với các tai ương và hành động tàn ác gia tăng mà chúng ta tất cả cũng đã có thể trông thấy trong các hình ảnh kinh khủng của những ngày này lại một lần nữa thúc đẩy tôi lên tiếng để cho tiếng súng im lặng, không phải xung đột cống hiến các viễn tượng hy vọng giúp giải quyết các vấn đề, nhưng là khả năng gặp gỡ và đối thoại. Từ cùng tận trái tim tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với lời cầu nguyện và tình liên đới, với tất cả các nạn nhân của cuộc xung đột này, với tất cả những người đang đau khổ, đặc biệt là các trẻ em, và tôi xin mời gọi họ luôn giữ cho niềm hy vọng hòa bình cháy sáng. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tỏ ra nhạy cảm hơn đối với tình hình thê thảm này và dấn thân để trợ giúp quốc gia Syria thân yêu tìm ra một giải pháp cho một cuộc chiến gieo tàn phá và chết chóc. Chúng ta tất cả cùng cầu nguyện, chúng ta tất cả cùng xin Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình cầu cho chúng con. Xin tất cả mọi người lặp lại, lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình cầu cho chúng con. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu khác nhau và chúc mọi người trở về với cuộc sống thường ngày an lành và cùng nhau nhìn tương lai với niềm hy vọng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Linh Mục Ajay Kumar Singh, chuyên hoạt động xã hội tranh đấu công lý cho các nạn nhân cuộc bách hại tín hữu Kitô trong bang Orissa bên Ấn Độ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 5 năm, ngày 25 tháng 8 năm 2008, các nhóm ấn giáo cuồng tín đã tấn công 450 làng Kitô trong bang Orissa, mạn đông Ấn Độ, đặc biệt là trong vùng Kandamal. Các cuộc bách hại quy mô này đã khiến cho 100 tín hữu Kitô bị giết, hàng ngàn người bị thương, 5.600 nhà bị thiêu hủy, 296 nhà thờ, tu viện, trường học và các cơ sở tôn giáo bị đốt phá, và hơn 50.000 tín hữu phải trốn chạy vào rừng. Trong số các người thiệt mạng cũng có một linh mục và có một nữ tu là nạn nhân của các vụ hãm hiếp phụ nữ. Lý do của chiến dịch bách hại này là vụ ông Lakshmanananda, một lãnh tụ ấn giáo địa phương và 4 cận vệ, bị phong trào du kích quân Mao Trạch Đông ám sát ngày 23 tháng 8 trước đó. Ông Lakshmanananda và lực lượng của ông chuyên hoạt động trong tỉnh Timudi Band để bắt các nhóm thiểu số đã bỏ ấn giáo phải theo đạo trở lại. Mặc dù phong trào du kích quân nói trên đã ra thông cáo nhận trách nhiệm vụ ám sát, nhưng các lực lượng ấn giáo cuồng tín vẫn vu khống cho các Kitô hữu là dính líu trong vụ này. Và thế là trong nhiều ngày liên tiếp, họ đã truy lùng và tấn công các Kitô hữu trong toàn bang, đặc biệt tại vùng Kandamal. 5 năm đã trôi qua, nhưng các vấn đề của người dân vùng Kandamal vẫn còn đó. Công lý không được giải quyết cho các nạn nhân, việc tái xây cất các nhà thờ và nhà cửa của dân tiến hành rất chậm chạp. Các Kitô hữu bị bắt buộc phải sống trong bất an. Đã có hơn 3.000 đơn tố cáo, nhưng cảnh sát đã chỉ nhận phân nửa, và chỉ có 824 đơn kết thúc với việc xử án. Trong số 169 vụ xử, các bị can đều được tha bổng, vì có các đe dọa chống lại các nhân chứng. 86 vụ xử khác, các bị can đã chỉ bị kết án nhẹ, không phải vì các tội phạm cướp của và giết các tín hữu Kitô như đã kể trên đây, nhưng chỉ vì các tội thường phạm và vì thế chỉ bị giam tù 2-3 năm. Trong 90 trường hợp khác vẫn còn đang có các cuộc điều tra. Nhưng thời gian càng qua đi thì khả thể thu góp các chứng cớ không thể chối cãi được càng ít đi. Đây là một tình trạng mà cả Tòa Thượng Thẩm Ấn Độ cũng không thể chấp nhận được. Hồi mùa thu năm ngoái 2012, Tòa Thượng Thẩm Ấn đã gửi một thông tư cho chính quyền, cho lực lượng cảnh sát và các văn phòng điều tra trong bang Orissa để hỏi về số các vụ tha bổng quá cao liên quan tới các tội phạm chống lại các tín hữu Kitô hồi năm 2008. Trên tổng số hơn 500 người bị bắt giữ, hiện nay chỉ còn có 27 người bị giam.
Tình hình an ninh cũng bấp bênh hơn vì đa số các tay tội phạm đã được trả tự do lại vẫn sẵn sàng tấn công các Kitô hữu, xét vì các bản án quá nhẹ và họ không sợ bị trừng phạt. Điển hình như trường hợp của ông Manoj Pradhan, dân biểu bang Orissa thuộc đảng Ấn Giáo Bharatiya Janata, bị tố cáo đã sát hại 9 Kitô hữu nhưng vẫn được tại ngoại và tiếp tục đe dọa các nhân chứng và các người chống đối ông. Vì các thiên vị như thế, chính quyền bang Orissa đã không thành công trong việc tái trao ban tin tưởng cho dân chúng và cũng bất lực không bảo đảm an ninh cho dân. Nhiều gia đình nạn nhân đã không nhận được trợ giúp nào của chính quyền và họ bị bó buộc phải di cư ra khỏi biên giới và phải đương đầu với các nguy hiểm mới. Theo các cuộc điều tra của các chuyên viên tranh đấu cho các quyền con người, các vụ bách hại nói trên đã được mưu toan từ lâu trước và đã được tổ chức một cách rất quy mô tỉ mỉ. Từ năm 2008 đến nay, tình hình tại Orissa vẫn chưa được cải tiến bao nhiêu vì vẫn còn có các vụ tấn kích chống lại các tín hữu Kitô. Mới nhất là vụ xảy ra ngày 18 tháng 8 vừa qua tại Karol, nơi một nhóm 150 người Ấn cuồng tín đã tấn công một linh mục dòng tên và hai nữ tu. Cha Kumasing cho biết tuy sợ các vụ trả thù, nhưng Kitô hữu vùng Kandaman vẫn quyết định tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân với cuộc tuần hành có sự tham dự của thành viên các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Nhân dịp này, các Kitô hữu cũng trao cho chính quyền lời thỉnh cầu trả lại công lý cho các nạn nhân và bảo đảm an ninh cho các Kitô hữu. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của cha là người chuyên hoạt động xã hội tranh đấu công lý cho các nạn nhân cuộc bách hại tín hữu Kitô trong bang Orissa bên Ấn Độ. Thưa cha, tình hình trong bang Orissa hiện nay ra sao ạ?
Vào năm tới đây sẽ có các cuộc bầu cử và lực lượng Sang Pariva thuộc gia đình các phong trào Ấn giáo cuồng tín đang huy động các nhóm của họ. Sự kiện này cũng khiến cho các cộng đoàn Kitô tại Kandamal bắt đầu lo sợ, không ai biết có thể xảy ra những gì.
5 năm sau khi xảy ra vụ bách hại các Kitô hữu trầm trọng như vậy, có các dấu vết nào còn tồn tại trong các làng Kitô ở bang Orissa hay không ạ?
Có khoảng 10.000 người chạy trốn cuộc bách hại vẫn chưa trở về nhà của họ. Trong rất nhiều trường hợp, họ đã mất hết nhà cửa cũng như các dụng cụ làm việc và hoàn toàn trắng tay không còn gì cả. Nhưng sự trợ giúp của chính quyền và các tổ chức khác quá ít và lại không cân xứng với những gì họ đã mất. Số tiền 15-20.000 rupee nhận được quá ít ỏi, và trong rất nhiều trường hợp, số tiền trợ giúp này cũng không tới tay những người còn sống sót. Tình hình bất ổn rất cao, vì thế trong nhiều vùng các Kitô hữu cũng không thể vào rừng để kiếm các chất liệu giúp tái thiết nhà cửa của họ. Các phụ nữ và trẻ em cũng không dám đi tới các làng mạc hay các chợ búa lân cận nếu họ phải đi qua các vùng có tín hữu Ấn sinh sống.
Thưa cha, giáo hội địa phương đã làm những gì để giảm bớt các đau khổ của các tín hữu bị bách hại và của những người đòi hỏi công lý ạ?
Cuộc bách hại hồi năm 2008 đã là vụ bách hại lớn nhất chống lại các Kitô hữu trong lịch sử của Ấn Độ. Giáo hội đã bị tấn công bất thình lình, và vì thế việc đáp trả của giáo hội cũng đã không tương xứng với các vụ tấn kích. Đã có 415 làng trong quận Kandaman bị tấn công và đốt phá, cộng thêm hàng chục làng khác trong 13 quận khác nhau của bang Orissa. Điều này cũng giải thích tại sao trong số 3.331 đơn tố cáo, người ta đã chỉ ghi nhận 837 vụ, và các đơn tới được tòa án lại còn ít hơn nữa. Riêng tôi thì tôi thấy rằng các hoạt động luật pháp luật của giáo hội để trả lời cho thảm cảnh này không thích đáng, nhưng cũng là điều khích lệ khi thấy giáo hội đã trợ giúp được nhiều cá nhân.
Thưa cha, vậy hiện nay đâu là các viễn tưởng đối với những anh chị em Kitô còn sống sót đã phải đau khổ trên thân xác và trong tinh thần như vậy à?
Thách đố mà các cộng đoàn Kitô đã bị bách hại đang phải đương đầu trước mắt là tìm cách sống còn. Các Kitô hữu vẫn còn tìm cách trở về làng cũ của mình, và ngoại trừ vài trường hợp, họ vẫn tìm cách xây dựng lại nhà cửa. Tuy nhiên, không có các bồi thường, các mất mát mùa màng và súc vật, họ phải kiếm sống từng ngày. Công lý đã trở thành một giấc mơ xa vời, thêm vào đó là thiếu chương trình bảo vệ các nhân chứng. Thiểu số Kitô bị cám dỗ, chịu nhượng bộ các quyền của họ để đánh đổi lấy một chút an bình. Cả khi họ muốn có công lý đi nữa, họ cũng không thể đương đầu với các khó khăn kinh tế, các đe dọa và sự thờ ơ của quần máy chính quyền địa phương hiện nay.
Thưa cha, mới đây cha đã nhận được phần thưởng vì dấn thân bênh vực các quyền của các nhóm dân thiểu số, có đúng thế không ạ?
Tôi coi giải thưởng tặng cho tôi như là một khích lệ đối với các tiếng nói đòi hỏi công lý trong nước Ấn này thôi. Tôi chỉ là một trong các tiếng nói đòi công lý đó. Các Kitô hữu vùng Kandaman than khóc vì các bất công mà họ đã phải gánh chịu. Họ than khóc trong thinh lặng vì sự hiểu lầm họ đã phải gánh chịu. Các tòa án đã trả tự do cho đa số các người đã tấn công, cướp bóc tài sản, đốt nhà và giết chết các thân nhân của họ. Nhà nước Ấn từ chối trả bồi thường cho họ và muốn rằng họ phải bằng lòng với một chút mà nhà nước cho họ. Điều này khiến cho họ cảm thấy bị tước đoạt, trong khi kỷ niệm về các bạo lực đã phải chịu, khiến cho họ sống trong tình trạng bất an.
Vừa rồi là một số nhận định của linh mục Ajay Kumar King, chuyên hoạt động xã hội tranh đấu công lý cho các nạn nhân cuộc bách hại tín hữu Kitô trong bang Orissa bên Ấn Độ. Sau đây, Thái Hiệp và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua, trong sứ điệp gửi Đại hội các dân tộc lần thứ 34 tại Rimini, Trung Italia, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tham dự viên tìm ra các phương thức mới để rao truyền tin mừng trong thế giới ngày càng tục hóa hiện nay. Nhắc lại đề tài của Đại hội là Con người, sự cấp thiết, Đức Thánh Cha Francisco lặp lại khẳng định của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, Con người là con đường của giáo hội. Con người luôn là một màu nhiệm không thể bị giản lược vào bất cứ hình ảnh nào mà xã hội và quyền bính tìm áp đặt. Con người là màu nhiệm của tự do và ơn thánh, của nghèo nàn và cao cả. Con người là con đường của giáo hội, bởi vì đó là con đường mà chính Thiên Chúa đã đi qua. Chúa Giêsu Kitô là con người chính của giáo hội, nhưng bởi vì Ngài cũng là con đường dẫn đến từng người, nên con người trở thành con đường đầu tiên và nền tảng của giáo hội. Khi khẳng định Ta là cửa, Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài là cánh cửa dẫn tới mọi người và mọi sự. Không qua Chúa Kitô, không tập trung nơi Ngài cái nhìn của tâm trí, chúng ta sẽ không hiểu gì về màu nhiệm con người. Khi hiểu màu nhiệm về con người, chúng ta bị bó buộc thay đổi các tiêu chuẩn phán đoán và hành động. Thế giới cũng chú ý tới con người, nhưng quyền bính kinh tế, chính trị, truyền thông cần tới con người để trường tồn và phô trương. Nhưng chúng thường tìm cách lèo lái các đám đông, dẫn vào các ao ước, và xóa bỏ những gì quý báu nhất mà con người có, chính là tương quan với Thiên Chúa. Quyền bính sợ hãi con người đối thoại với Thiên Chúa, bởi vì cuộc đối thoại ấy khiến cho con người tự do và không thể đồng hóa được.
Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp, và đây chính là sự cấp thiết mà Đại hội tình bạn giữa các dân tộc nêu lên. Đó là trả con người lại cho chính nó, cho phẩm giá rất cao quý của nó, cho sự duy nhất và quý trọng của mọi sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Cần phải tái duyệt xét sự thánh thiêng của con người và mạnh mẽ nêu bật rằng chỉ trong tương quan với Thiên Chúa, nghĩa là trong việc khám phá ra và gắn bó với ơn gọi của mình, con người mới có thể đạt tầm mức đích thật của nó. Giáo hội mà Chúa Kitô đã trao phó lời Ngài và các bí tích giữ gìn niềm hy vọng lớn nhất và khả thể đích thật nhất của việc hiện thực đối với con người ở bất cứ vĩ tuyến và thời đại nào. Trách nhiệm này lớn lao chừng nào và chúng ta không được giữ kho tàng đó cho chính mình mà phải chia sẻ với các anh chị em khác. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy ra đi gặp gỡ con người thời đại chúng ta, trẻ em, người già, người thông thái, người vô học, giới trẻ và các gia đình. Hãy đi tìm gặp họ và gần gũi với từng người, không phải chỉ trong các nhà thờ và các sứ đạo, nhưng chúng ta hãy mang mùi hương tình yêu của Chúa Kitô vào trong mọi môi trường. Trong các trường học, các đại học, các nơi làm việc, các nhà thương, nhà tù và cả trong các quảng trường, trên đường phố, tại các trung tâm thể thao thể dục, trong các hàng quán nơi có người lui tới. Chúng ta đừng hà tiện trong việc cho đi điều chúng ta đã nhận được mà không có công nghiệp nào. Chúng ta đừng sợ loan báo Chúa Kitô trong các dịp may cũng như không may với sự tôn trọng và thẳng thắn. Nhiệm vụ của giáo hội và của mọi Kitô hữu là phục vụ con người bằng cách đi tìm nó trong các ngõ ngách xã hội và tinh thần kín ẩn nhất. Và lòng trung thành của giáo hội với Chúa Kitô là điều kiện sự đáng tin cậy của giáo hội trong sứ mệnh này.
Trong một sứ điệp gửi các tín hữu và mọi người thiện chí, các giám mục Benin khẩn thiết kêu gọi đối thoại hòa bình và tin tưởng lẫn nhau hầu thăng tiến cuộc sống chung trong nước. Hội đồng giám mục Benin đặc biệt nói đến đề nghị tu chỉnh hiến pháp quốc gia được đương kim tổng thống Yayi Boni ủng hộ. Đề nghị này đang được thảo luận sôi nổi và có chủ đích củng cố quyền hành của tổng thống và của tòa bảo hiến. Các giám mục Benin viết, giáo hội không có một giải pháp kỹ thuật hay chính trị nào, nhưng giáo hội có bổn phận luân lý phải nhắc nhớ rằng trong một thể chế dân chủ, không có cuộc canh tân nào gây ra những căng thẳng và đối nghịch, lại có thể thăng tiến các tầng lớp nhân dân được cả. Xã hội Benin hiện nay có đa số dân chúng sống trong nghèo khổ, chỉ có một thiểu số nhỏ nhoi là giàu có hoang phí. Người trẻ thất nghiệp gia tăng và bao nhiêu người bị tố cáo là âm mưu chống tổng thống. Chính vì thế, giáo hội kêu gọi xây dựng cuộc sống chung cho nhà nước trong tinh thần phục vụ công ích. Các vấn đề của quốc gia không thể được thông cảm và giải quyết bởi một nhóm hay một đảng phái chính trị mà thôi, nhưng phải có sự cộng tác và liên đới của tất cả mọi tầng lớp dân chúng trong nỗ lực xây dựng dựa trên sự thật, sự công chính và thẳng thắn, đồng thời tôn trọng mọi thỏa ước đã đạt được. Cuối cùng, các giám mục Benin đã gợi lại chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Điện Đức 16 tại Benin hồi tháng 11 năm 2011. Trong đó, Ngài mời gọi tất cả mọi người hữu trách chính trị và kinh tế tại Phi Châu, cũng như khắp nơi trên thế giới, đừng dập tắt hy vọng của dân tộc mình. Đừng cắt đứt tương lai dân nước bằng cách hủy hoại thực tại ngày nay.
Trong sứ điệp gửi cho tín hữu toàn nước nhân ngày cho công lý, Hội đồng Giám mục Ấn Độ mời gọi đẩy mạnh sứ điệp công lý xã hội, khước từ cuộc chạy đua vũ trang và tái đào sâu thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23 nhân kỷ niệm 50 năm ban hành. Trong sứ điệp, Ủy ban Công lý Hòa bình và Phát triển của Hội đồng Giám mục Ấn Độ mời gọi tín hữu Ấn hãy hướng mọi hoạt động của họ theo các giá trị căn bản được nêu lên trong thông điệp hòa bình dưới thế, đó là chân lý, công lý, tình yêu và tự do. Sứ điệp viết, thông điệp hòa bình dưới thế đề cao một lãnh đạo mới và một nền văn hóa hòa bình, khởi đầu từ việc nhìn nhận phẩm giá con người và từ sự tôn trọng tất cả các quyền con người trong mọi quan hệ nhân bản. Nguyên tắc này cần được khẩn cấp áp dụng trong các môi trường xã hội Ấn Độ, cùng với đối thoại như phương thế giải quyết mọi tranh chấp. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Ấn còn nhắc lại nhiều đoạn trong thông điệp kêu gọi tài giảm vũ khí và khẳng định rằng, những đường hướng vừa nói có ý nghĩa đặc biệt trong thực tại Ấn Độ ngày nay. Ấn Độ hiện là quốc gia nhập cảng nhiều vũ khí nhất thế giới và là một trong số 24 nước không ký vào Thỏa ước Liên Hiệp Quốc về tài giảm vũ khí quốc tế dạo tháng 4 năm 2013.
Tuần qua, Hội đồng Giám mục Bolivia đã trao một tài liệu cho Tòa Bảo hiến nước này. Trong đó, các giám mục cương quyết nói không với dự luật cho phép phá thai và yêu cầu thăng tiến quyền sống. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Bolivia được công bố trong tư cách thiện chí để góp ý kiến về các khía cạnh luật pháp giúp Tòa Bảo hiến quyết định về đề nghị của bà nghị sĩ Patricia Mancia, yêu cầu tòa tuyên bố 13 điều khoản trong Bộ luật Dân sự là bất hợp hiến để có thể cho phép tự do phá thai. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Bolivia khẳng định rằng, không có lý do thực tiễn nào chứng minh tính chất bất hợp hiến của các điều khoản nói trên, trong khi có nhiều quy chế quốc gia cũng như quốc tế quyết tâm bảo vệ mọi sự sống. Quyền sống là quyền của tất cả mọi người, không trừ ai, ngay từ khi mới thụ thai trong lòng mẹ. Chính vì thế, theo quan niệm chính trị xã hội, y khoa và khoa học, văn hóa gia đình luật pháp cũng như dưới ánh sáng đức tin công giáo, không có một lý do nào có thể biện minh cho việc sát hại một người, nhất là khi đây là một người yếu đuối không thể tự bảo vệ. Chính vì thế, giáo hội công giáo luôn quyết tâm thực thi ơn gọi thánh thiêng của mình là thăng tiến sự sống con người và chấp nhận bảo vệ toàn vẹn quyền được sống.
Tuần qua, Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, đã tha thiết kêu gọi toàn dân Ai Cập tìm ra các con đường giúp sống chung hòa bình. Đức Hồng y nói, Bộ các giáo hội Đông Phương lo âu theo dõi tình hình kinh khủng của Ai Cập và cùng với Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân và những người tiếp tục phải đau khổ vì các hậu quả nặng nề và đẫm máu của xung khắc kéo dài trong xã hội Ai Cập. Hiệp nhất với Đức Thánh Cha, chúng tôi cầu mong đối thoại và hòa giải, tái lập hòa bình dân sự và cuộc sống xã hội cho toàn dân Ai Cập, cũng như tái thiết các vùng bị tàn phá bởi các biến cố vừa qua. Đức Hồng Y Sandri cũng bày tỏ đặc biệt sự gần gũi huynh đệ với Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốp Tawadros II và Đức Thượng Phụ Công giáo Cốp Ibrahim Sidrak, Đức Hồng Y Antonios Nawib, Nguyên Thượng Phụ, các giám mục, linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân của mọi giáo hội công giáo Đông Phương và Latin tại Ai Cập. Ngài xin Chúa nâng đỡ mọi người trong thử thách cam go này, an ủi những người phải đau khổ trên thân xác cũng như trong tinh thần, đặc biệt là những người vô tội và đón nhận linh hồn các nạn nhân đã qua đời. Nước mắt của họ là nước mắt của tất cả mọi giáo hội công giáo Đông Phương trên toàn thế giới.
Sáng ngày 22 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giáo mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, khẩn thiết kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho Syria qua việc đối thoại chân thành giữa mọi lực lượng liên hệ. Đức cha nói, cộng đồng quốc tế có lý do để âu lo trước các cảnh đẫm máu xảy ra tại Syria với nguy cơ dùng vũ khí hóa học để tàn sát thường dân vô tội. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh, bạo lực không dẫn đưa đến giải pháp nào cả. Vì thế, mọi phe phái cần phải nỗ lực đối thoại để có thể đi đến hội nghị Geneva thứ hai. Trong đó, các thành phần của mọi phía đều có thể hiện diện và trình bày các lý lẽ của mình và cùng nhau thành lập một chính phủ lâm thời. Để được như vậy, cần gạt bỏ mọi điều kiện loại trừ nhóm này nhóm nọ. Đây là cố gắng cần thiết để chấm dứt bạo lực. Đức Tổng giáo mục Tomasi cũng nhấn mạnh, cần phải thôi tiếp tục gửi vũ khí tới Syria cho phe đối lập cũng như cho chính quyền. Ngoài ra, cũng cần phải loại bỏ kiểu đọc hiểu thiên vị thực tại của Syria và toàn vùng Trung Đông. Người ta có cảm tưởng các phương tiện truyền thông không xem xét mọi khía cạnh đã gây ra các cuộc xung khắc tại Syria. Chúng ta đã chứng kiến tại Ai Cập, trong các trường hợp, các anh em Hồi giáo sự ủng hộ vô điều kiện đã đưa đến bạo lực khác. Có các lợi lộc hiển nhiên, người muốn một chính quyền Sunni, người muốn có sự tham dự của tất cả mọi nhóm thiểu số. Vì thế, cần phải khởi hành từ ý niệm công dân, tôn trọng mọi công dân trong nước và để cho các khác biệt tôn giáo, chủng tộc, chính trị phát triển trong một bối cảnh đối thoại.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng từ của ông bà Laurent và Christine Landet về lời Chúa soi dẫn bước đi trong cơn gian nan thử thách.
Ông bà Laurent và Christine Landet là cha mẹ của 6 người con, trong đó 2 đứa con đầu mắc một chứng bệnh di truyền côi cúc không chữa trị được. Cả 2 ông bà là y tá chuyên nghiệp. Ông Laurent còn là người điều hành cộng đoàn Emmanuel từ 4 năm qua. Bà Christine ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc chồng con. Xin nhường lời cho ông bà trình bày lời Chúa đã hướng dẫn như thế nào giữa cơn thử thách. Lúc đang đợi đứa con thứ 3, thì chúng tôi khám phá ra 2 đứa con đầu, 15 tháng và 4 tháng, bị mắc một chứng bệnh di truyền côi cúc không chữa trị được. Chứng bệnh này thường biểu lộ bằng những cơn rối loạn thần kinh, dao động trí thông minh và khủng hoảng tâm lý. 2 đứa con chúng tôi phải nằm nhà thương hàng mấy tuần lễ, quả là cú sét giáng xuống đôi vợ chồng trẻ. Chúng tôi hoàn toàn không chờ không đợi một cú sét kinh hoàng như thế, cho dầu trước đó Chúa đã bí nhiệm chuẩn bị. Bởi vì trong nhiều năm trời với tư cách y tá phục vụ nơi trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, tôi từng có cơ hội thắp tùng một người tàn tật. Trong khi Christine, hiền thê tôi, có một em gái khuyết tật. Trong nỗi khổ tâm lại chồng chất thêm những vấn nạn đến từ người thân trong gia đình và bạn bè chung quanh. Tại sao lại là chúng tôi? chúng tôi đã phạm lỗi lầm nào khiến bị trừng phạt như thế? Thế là chúng tôi tìm nương ẩn trong cầu nguyện và lời Chúa, đặc biệt trong Thánh Vịnh. Không nên nói, tại sao thế, mọi sự đều được học hỏi đúng thời đúng lúc. Nói cách khác, không nên đặt câu hỏi tại sao, nhưng nên hỏi vì cái gì. Tư tưởng khôn ngoan này giúp chúng tôi khiêm tốn tìm hiểu từng bước một ý nghĩa của mỗi thử thách, dù xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào. Ông Laurent nói thêm, tôi còn nhớ một hôm bà hàng xóm hỏi tôi, lỗi tại ai? Tại anh hay tại vợ anh? Có lẽ bà vụng về muốn hỏi, ai truyền bệnh cho con cái? Ngày hôm sau, trong cầu nguyện, trình thuật phúc âm về người mù từ thuở mới sinh, quả đã đến với chúng tôi trong cơn sầu khổ. Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giê-xu trả lời, không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Câu Chúa trả lời đã đặt chúng tôi trong một viễn tượng mới, y như thể làm đảo ngược hai thái cực. Chúng tôi có thể tìm thấy từng bước một giữa cơn gian nan thử thách của chúng tôi là bàn hướng dẫn đời sống chúng tôi. Sau kinh nghiệm đau thương ấy, chúng tôi nhận được niềm an bình đích thực như một chiều kích mới để đương đầu, để tiếp nhận và để đưa cái thực tế cay đắng mới mẻ này vào cuộc sống thường nhật. Ngoài ra, điều góp phần tạo thêm niềm an bình đích thực này, đó là chúng tôi không bao giờ bị bỏ rơi đơn độc. Chúng tôi vẫn còn cảm động khi nghĩ đến tất cả những ai đã tạo thành một mạng lưới bác ái, vây bọc bao quanh chúng tôi, từ cộng đoàn Emmanuel cho đến người thân trong gia đình và nơi cộng đoàn xứ đạo. Ai ai cũng sẵn sàng góp một tay thay thế để chúng tôi có giờ đi tham dự thánh lễ hoặc nghỉ ngơi lấy sức. Bà Kristen kể lại, một ngày, người ta không đánh được thuốc mê cho bé Marie để làm một khám nghiệm, nên bác sĩ phải cột chặt bé bằng tấm chăn và đặt bé nằm trên bàn. Người ta chỉ trông thấy nhúc nhích cái nắm vú bé ngậm nơi miệng. Thật quá đau lòng, chồng tôi và bác sĩ xin tôi lui ra khỏi phòng, thay vì lang thang trên các hành lang bệnh viện. Tôi bèn vào nhà nguyện để cầu nguyện. Nơi cuối nhà nguyện, tôi trông thấy một cặp vợ chồng thuộc cộng đoàn Emmanuel mà tôi mới quen. Tôi đến gần chào và hỏi thăm họ viếng thăm ai nơi nhà thương hoặc có ai trong gia đình bị bệnh không. Họ trả lời, chúng tôi có mặt tại đây là vì chị đấy. Câu nói như một vệt dầu thơm tuyệt vời thoa dịu nỗi đau đớn của chúng tôi. Vào một kỳ tĩnh tâm, ông Jean Vanier nói chúng tôi rằng, anh chị có biết câu nói đầu tiên của Đức Giê-xu khi người sống lại không? Đó là câu, tại sao khóc? Đây không phải là câu trách móc, nhưng là câu thương cảm. Cũng hơi hơi giống như câu, chúng tôi có mặt tại đây là vì chị đấy. Ông bà Laurent và Christine Langdetter cùng nói, dĩ nhiên sau đó đặt vấn đề tiếp nhận sự sống, trong cầu nguyện chúng tôi nhận ra là chúng tôi đã hãm lại, trong con tim cũng như trong lý trí, việc tiếp nhận một đứa con. Thời gian này đúng là một ngã tư quan trọng trong liên hệ phu thê của chúng tôi. Chúng tôi đã có hai đứa con bị tàn tật do di truyền. Giờ đây chúng tôi bị đặt trước một chọn lựa, một hành vi đức tin. Chứa y khoa khuyên chúng tôi chọn giải pháp ngừa thai hay theo phương thức mà giáo hội công giáo đề nghị, để chúng tôi có thể tiến bước mà không khóa chặt cánh cửa tự do để tiếp nhận hồng ân sự sống. Chúng tôi khám phá ra rằng ngừa thai không xóa bỏ định luật tự nhiên. Nhờ ơn Chúa, mấy đứa con khác của chúng tôi chào đời không vướng phải chứng tàn tật di truyền. Nhưng trước mỗi lần như thế, chúng tôi vẫn hồi hộp chuẩn bị đón nhận một đứa con tàn tật. Đúng là một tiếng gọi đặc biệt, có lẽ mọi người không nhận được tiếng gọi như thế. Chúng tôi tin rằng chính giữa lòng cơn gian nan khốn khó và từ nơi nấm mồ mà nảy sinh sự sống, chiến thắng sự sống không nằm trong chiến thắng các sức lực nhân trần của chúng tôi, mà là trong chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa dành cho kẻ tìm kiếm câu trả lời bằng niềm tin yếu kém của chúng tôi. Sức mạnh của phục sinh chỉ chiến thắng trong việc chấp nhận những yếu ớt mỏng giòn, những vết thương và sự dễ bị tổn thương của chúng tôi. Đọc Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồng lũy che chở, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù dân, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người, bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ, bạn không sợ cảnh hải hùng đêm vắng, hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùng thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo, có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.